đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, theo thống kê, có 40% dân số trên thế giới sử dụng ít nhất một trang mạng xã hội. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không biết thực tế rằng Facebook hay là các mạng xã hội phổ biến khác thực sự thu thập rất nhiều thông tin cá nhân của người dùng. Vì vậy, ngay cả những bài đăng tưởng chừng như là vô hại cũng có thể để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những điều mà chúng ta không nên chia sẻ trên mạng xã hội. Đầu tiên, đó chính là những hành động bất hợp pháp. Nếu chúng ta thích khoe khoang về việc trái luật pháp như là lái xe khi say xỉn và chụp ảnh tự sướng trong khi trên đường cao tốc có vũ khí bất hợp pháp, khi đó nhẹ nhất là chúng ta sẽ bị phạt tiền và tệ nhất là chúng ta sẽ phải đi tù. Thứ hai, đó chính là ý kiến gây bạo động. Ngay cả khi mà chúng ta đưa ra một lời bình luận với ý trêu đùa, chúng ta nên cẩn thận về những gì mà chúng ta viết, vì những người khác có thể bị xúc phạm. Đó là lý do tại sao tốt hơn là nên tránh những chủ đề về tôn giáo, chính trị, phân biệt giới tính và các vấn đề nghiêm trọng khác có thể gây tranh cãi. Thứ ba, đó chính là phàn nàn về công việc. Ngay cả khi các đồng nghiệp hay là sếp của chúng ta không có quyền truy cập vào hồ sơ thông tin trên mạng xã hội, họ cũng có thể tìm hiểu về thái độ của chúng ta đối với sếp hoặc là điều kiện làm việc của chúng ta theo cách khác. Vì vậy, cho dù chúng ta có thất vọng về công việc hiện tại thì cũng giữ cho riêng mình hoặc là tâm sự với bạn bè thay vì đưa lên mạng xã hội. Thứ tư, đó chính là vị trí của chúng ta. Định vị địa lý cho phép điện thoại thông minh của chúng ta theo dõi tọa độ GPS của chúng ta ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Một mặt là nó có vẻ tốt khi cho bạn bè và gia đình của chúng ta biết chúng ta đang ở đâu vào bất cứ lúc nào, nhưng những rủi ro có thể xuất hiện cùng một lúc. Nếu như chúng ta muốn tự bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm rình rập, chúng ta nên tắt vĩnh viễn trình theo dõi vị trí của mình. Thứ năm, đó chính là kế hoạch nghỉ mát. Đăng thông tin cập nhật thường xuyên khi mà chúng ta đang đi nghỉ mát là một sai lầm, vì chúng ta không biết ai có thể xem thông tin này và sử dụng thông tin đó để đột nhập vào nhà của chúng ta và ăn cắp mọi thứ mà chúng ta có. Nếu như chúng ta thực sự muốn chia sẻ những trải nghiệm du lịch, hãy đợi đến khi quay về, nó sẽ an toàn nhiều hơn. Thứ sáu, đó chính là chứng từ cá nhân. Đôi khi mọi người thường hạnh phúc quá mức ở những cột mốc quan trọng như là nhận bằng lái xe đầu tiên hoặc là mua căn nhà mơ ước của họ, vì vậy họ muốn chia sẻ niềm vui của họ cho mọi người ngay lập tức. Nhưng đừng quên rằng thông tin cá nhân của chúng ta tiết lộ trực tuyến càng nhiều thì chúng ta càng có nhiều rủi ro hơn. Nếu có ai đó xem dữ liệu cá nhân của chúng ta đủ rõ ràng, họ có đủ thông tin để lấy cắp danh tính của chúng ta hoặc là đột nhập vào nhà của chúng ta. Vì vậy, chúng ta không nên công khai các tài liệu có tên của chúng ta trên đó. như là chứng minh thư, hộ chiếu, vé máy bay, hồ sơ cá nhân. Cuối cùng đó chính là thông tin tài chính. Tiền là một chủ đề hết sức nhạy cảm đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta đang gặp rắc rối về tài chính. Vì vậy, nếu chúng ta muốn thành công, chúng ta được thăng chức với mức lương đáng kinh ngạc, hoặc là mua máy bay riêng của mình, đừng vội vàng chia sẻ tin tức này lên mạng xã hội. Ngoài những nhận xét ganh tị, chúng ta còn có thể gặp rủi ro khi nhiều tin tặc có thể dễ dàng truy cập vào khoản tiết kiệm của chúng ta. Nếu chúng ta chụp ảnh thẻ tín dụng, chia sẻ chi tiết về tài khoản ngân hàng hoặc là đăng bất kỳ thông tin nào khác xác nhận tình trạng tài chính của mình. Kính thưa quý vị, rõ ràng là mạng xã hội ngày càng phổ biến hiện nay, bởi những lượt truy cập, những lượt chia sẻ hay là những lượt bình luận sẽ kết nối tất cả chúng ta đến với nhiều người hơn. Chính vì thế, chúng ta nên lựa chọn kỹ càng những gì mà chúng ta có thể đăng lên Facebook và chọn lọc xem những thông tin đó có hữu ích hay không, hoặc là có ảnh hưởng gì đến chúng ta hay không. Hy vọng bài chia sẻ hôm nay sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Chúa chẳng nghe sợ gì.
Kính thưa quý bà chị em, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là một ánh sáng chiếu sáng trên tất cả mọi người, dẫn mọi người đến cửa của Ngài và thúc giục mọi người đi vào ở trong đó. Khi một người đi vào, Chúa Giêsu cho họ ăn bánh của lời Ngài, sau đó chăm chút chăn giữ họ, dẫn họ vào đường lối của Ngài. Đó là sự thật, là cuộc sống đời đời. Chúng ta biết rằng trong đêm cuối cùng, trên đường đến giường Gethsemane, đã được ghi trong Giăng đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8, nói về gốc nho và nhánh. Trong Giăng đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8 nói rằng: Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hãy nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho: Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn. Hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Chúng ta biết về ghép ở trong thế giới vật lý của các cây. Chúa Giêsu là gốc ghép. Một người làm vườn chọn gốc ghép cho sức mạnh và sự bền bỉ với các điều kiện khác nhau. Nó có sức đề kháng đối với côn trùng và bệnh tật. Và chúng ta sẽ tìm một vài cách trong những cách sự thật về Chúa Giêsu. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có sức mạnh. Ngài là đấng tạo hóa ở trên thế giới này. Và ngay cả những điểm mạnh của chúng ta cũng có được từ Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng dùng mà không có Ngài thì sẽ không có hiệu quả. Khi chúng ta đưa ra quyết định trở thành một tín đồ của Chúa Giêsu và được làm báp têm như một biểu tượng của một đời sống mới, thì Đức Chúa Trời tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên chúng ta và cho chúng ta sức mạnh như một sự sức giàu tự nhiên, và chúng ta được biết đến như quà tặng của Thánh Linh. Chúng ta cũng biết rằng Chúa Giêsu có sức chịu đựng trong các điều kiện khác nhau. Ở trong thế giới thực vật, một số cây có thể chịu được tình trạng hạn hán, lũ lụt, nhiệt và lạnh tốt hơn những cây khác. Đôi khi chúng ta có thể ghép một bông hồng mong manh, ví dụ, để có một gốc hồng ghép mạnh hơn, và mỏng manh của hoa hồng được tốt hơn khi có thể đứng trong điều kiện khó khăn. Nếu cuộc sống của chúng ta được ghép vào Đức Chúa Giêsu, chúng ta có thể ứng phó với những căng thẳng của cuộc sống này. Từ sự chế giễu đến sự cô đơn, từ cuộc sống gia đình khó khăn đến bệnh tật. Không phải những bông hoa hồng mong manh sẽ không bao giờ mạnh mẽ như gốc của chúng, nhưng chúng sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bản chất thật của những bông này. Thật sự, có Đức Chúa Giêsu, chúng ta có sức chịu đựng rất tốt trong những điều kiện khác nhau của xã hội. Ngoài ra, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta chống lại các lỗi và bệnh tật của tội lỗi. Ngài đã sống trong cuộc đời như chúng ta sống, và Đức Chúa Giêsu không bao giờ mất bẫy của Satan. Do đó chúng ta biết Ngài có một sức mạnh để vượt qua cùng với chúng ta. Khi chúng ta ở trong sự cám dỗ, nếu chúng ta nhớ lập tức cầu nguyện với Ngài để đối phó với ma quỷ, chúng ta sẽ có sức mạnh. Bí quyết là phải nhớ nhanh và biết rằng Kinh Thánh nói để chống lại ma quỷ, và ma quỷ sẽ chạy trốn khỏi chúng ta, vì chúng ta đang sống với Thánh Linh. Chúng ta được tạo ra như con trẻ của Ngài, và nhằm mục đích sẽ sản xuất những bông hoa đẹp và cây trái. Nhưng bằng chính mình, chúng ta bị mệt mỏi bởi sự căng thẳng, bị chết đuối do lũ lụt của sự cố, và bị ăn sống bởi sự cám dỗ và tội lỗi. Nếu chúng không teo lại và chết đi, chúng sẽ sản sinh hoa cong vẹo và trái cây bị nhiễm khuẩn. Tệ hơn nữa, khi những quả rơi từ chúng được chuyển qua cho những cây xung quanh, chúng cũng bị nhiễm khuẩn. Và chúng ta đang ở trong tình trạng xấu. Tất cả bắt nguồn từ trong vườn Ê-đen. Thậm chí trước đó, khi ma quỷ tức là Lucifer nổi loạn ở trên thiên đàng. Nhưng Đức Chúa Trời biết điều gì sẽ xảy cho chúng ta. Ngài đã có một kế hoạch. Chúa Giêsu đã đến trồng chính Ngài ở trong trái đất này, phát triển cao và mạnh mẽ. Sau đó cố tình hy sinh cho phép sự sống của Ngài được cắt nhỏ ra. Tất cả điều này đã được thực hiện. Vì vậy chúng ta có thể được ghép vào và bắt đầu sản xuất những bông hoa và trái đẹp mà Ngài có ý định cho tất cả chúng ta. Chúa Giêsu không chỉ nói ta là cây nho, Ngài cũng cho biết bạn là nhánh. Ngài nói với các môn đệ và chúng ta rằng nếu chúng ta ở trong Ngài, chúng ta có thể chịu không sanh trái. Nó là một từ hình ảnh tốt đẹp, nhưng nó thật sự có ý nghĩa gì? Chúng ta đã nói về những cách mà Chúa Giêsu làm mạnh mẽ và làm một gốc ghép tốt. Bây giờ chúng ta hãy nói về một cách để chúng ta thoát những nhánh hay những mầm non. Trước hết, sự khác biệt chính là chúng ta là những cái cây và chúng ta có một sự lựa chọn. Ông bà chị em có thể chọn bất kỳ cây nào mà chúng ta muốn, giả định rằng chúng ta là những giống tốt và sẽ sống tốt với nhau và ghép chúng. Những cây không có tiếng nói trong vấn đề này, nhưng Đức Chúa Giêsu sẽ không ghép trong bất kỳ người nào không muốn sống cuộc sống của Ngài. Cũng giống như chồi non lấy dinh dưỡng từ đất thông qua gốc ghép, các cơ đốc nhân đã hỏi Đức Chúa Giêsu về cuộc sống của mình trong Ngài thông qua sự hiện diện của Chúa Thánh Linh. Ngài thực sự có trong đời sống, và nếu điều đó xảy ra bằng vũ lực thì là một điều tàn ác, nhưng chúng ta có thể chọn nó vì đây là một điều mầu nhiệm. Không chỉ vậy, ngay cả một lần chúng ta thực hiện sự lựa chọn để sống trong cuộc sống ở trong Chúa, chúng ta luôn luôn vẫn có sự lựa chọn. Chúng ta có thể kéo dinh dưỡng từ độ sâu của cuộc sống chúng ta vào Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể tách biệt ra. Đó là lý do tại sao rất quan trọng để nhớ cầu nguyện vào thời điểm mà chúng ta bị cám dỗ. Cuộc sống mới sẽ không chỉ tự động trong chúng ta như nhựa thông qua một lớp phát sinh gỗ và tiếp tục nếu không có sự hợp tác của chúng ta. Bà Ellen White có một lời mô tả rất rõ ràng. Bà nói rằng rễ của cây có chức vụ tăng gấp đôi để lấp đầy. Nó là để giữ vững các tua trên đất, trong khi phải cần đến chính sự nuôi dưỡng như mong muốn. Vì vậy, nó là với các cơ đốc nhân. Khi liên hiệp với Chúa, cha của các gốc được hoàn tất. Khi bạn ăn thức ăn trong ngày, dòng chảy của sức mạnh tinh thần của chúng ta, lá và nhánh có thể nào khô héo được chăng? Không bao giờ. Miễn là tâm hồn chúng ta hướng đến Chúa, và sẽ có rất ít nguy hiểm mà chúng ta sẽ tàn húa và yếu dần, điêu tàn. Những cám dỗ có thể đến như một cơn bão và sẽ không bao giờ nhổ được chúng ta. Đấng Cơ Đốc ở trong chúng ta, và Cơ Đốc nhân thực sự thu hút hành động từ tình yêu sâu sắc của mình với Đấng Cứu Chuộc. Tình cảm của chúng ta cho Đức Thầy là đúng và thánh thiện. Làm thế nào chúng ta có thể có một liên kết hoàn hảo với Chúa Giêsu? Vâng, như một gốc ghép. Ngài là người đã được cắt đầu tiên trong cái chết. Ngài ban cho chúng ta một sự hiểu biết về sự công bình. Kính thưa quý ông bà, chị em, nếu chúng ta được lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc với cha mẹ tin kính và ảnh hưởng trên chúng ta, chúng ta đã sống một cuộc đời ở trong Đức Chúa Giêsu như Ngài dạy chúng ta, và chúng ta có thể tự nhiên chấp nhận các giá trị của Cơ Đốc giáo như một cách của cuộc sống. Trong trường hợp đó, nó có thể không được dễ dàng để xác định một thời điểm cụ thể trong hành trình của cuộc sống chúng ta khi chúng ta đã cắt đứt được từ gốc rễ của tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta sẽ xác định được thời kỳ của cuộc sống của chúng ta khi chúng ta bắt đầu phát triển và trở nên nhạy cảm hơn với nhu cầu của Chúa trong một cách rất cá nhân. Khi Chúa của cha mẹ của chúng ta trở thành Chúa của cá nhân chúng ta. Cũng không sao nếu chúng ta lớn lên ở trong môi trường của nhà thờ Cơ Đốc và trở thành một Cơ Đốc nhân kể từ khi một đứa bé không thể trở lại bất kỳ một điểm chuyển đổi cụ thể nào, nhưng thay vào đó phát triển thành một người tốt hơn, sâu sắc hơn, hiểu biết cá nhân hơn với Chúa Cứu Thế và Đấng Cứu Rỗi. Nhưng không phân biệt ở đâu và làm thế nào chúng ta trở thành một người Cơ Đốc, chúng ta vẫn còn tội lỗi. Chúng ta vẫn muốn có những thứ theo cách riêng của chúng ta, và chúng ta có thể bị rơi vào cám dỗ. Chúng ta vẫn có một sự lựa chọn để làm mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Chúng ta có muốn là nhánh ghép hay không? Chúng ta có thực sự muốn Chúa Giêsu nhiều hơn chính chúng ta, ngay cả những lúc những gì mà chúng ta đọc và xem được ở trong truyền hình, ngay cả trong các trò chơi điện tử trong máy tính, hoặc những gì mà chúng ta đang trực tuyến, hoặc làm thế nào chúng ta liên quan đến những người gây phiền nhiễu tại nơi làm việc. Có tua tội lỗi đang vươn ra cho chúng ta từ mọi hướng, và mỗi ngày, mỗi thời điểm chúng ta có quyết định thực hiện. Chúng ta có muốn trú ngụ ở trong Chúa Giêsu để được sống trong Ngài hay chăng? Khi đó chúng ta phải bị ràng buộc với nhau như chúng ta là một cây. Trong các chương sau của cuốn sách, văn mô tả Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha của Ngài ở trên trời để làm cho những người con của ông thành một, và điều đó bao gồm chúng ta. Chúng ta là một ở trong Chúa Giêsu, là một trong mỗi người khác. Điều đó không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn giống nhau, nhưng thực tế tất cả các cây như nhau, không ai sẽ ghép hoặc làm vườn cho các cây này, chỉ nghĩ nó sẽ nhàm chán như thế nào. Làm thế nào để chúng ta trở nên một với một ai đó? Ví dụ, làm thế nào để một người chồng và người vợ trở thành một thân? Họ sống với nhau, họ dành nhiều thời gian với nhau, họ tìm hiểu về nhau, và về quyền lợi sở thích của nhau. Họ tìm hiểu về những khó khăn của nhau. Nếu chúng ta dành thời gian mỗi ngày với Chúa Giêsu, đọc Kinh Thánh là lời của Ngài, nói chuyện với Ngài, hát những bài hát thánh ca của Ngài và làm công việc chứng đạo cho Ngài, chúng ta sẽ trở thành một với Ngài. Chúng ta sẽ ràng buộc với Ngài cho đến khi chúng ta có được tự do mà không cần cắt mình khỏi Ngài. Điều này sẽ không có nghĩa là chúng ta mất đi bất cứ điều gì của bản thân thực sự chúng ta. Thực tế, đó là cơ hội duy nhất chúng ta có được giá trị thật của chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu biết những gì thật sự của bản thân chúng ta, bên trong có nghĩa là gì, và những giấc mơ của Ngài cho chúng ta thậm chí còn lớn hơn so với những giấc mơ mà chúng ta mơ ước cho chính mình. Chúng ta gần gũi hơn với Ngài, chúng ta sẽ tìm hiểu về quà tặng, sự kêu gọi của Ngài đối với chúng ta. Chúng ta có thể nở và sinh hoa trái nhiều hơn, vì đó là sự phát triển trong vẻ đẹp mà Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta. Không ai trong chúng ta sẽ giống nhau. Trong trường hợp chúng ta không có thể nói rằng Chúa thích sự đa dạng. Chỉ cần nhìn vào những bông hoa và những trái cây khác nhau, chưa kể đến sự đa dạng đáng kinh ngạc của các loài chim, động vật và cá. Giăng là một trong những người đã viết tất cả điều này cho chúng ta, và người đã nói trong cuốn sách khác của ông, trong một Giăng đoạn 3 câu 2 rằng: còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Chúa Giêsu đã nói rằng ta là cây nho thật. Vì Chúa Giêsu là gốc nho thật, chúng ta có thể là nhánh nho ơn phước được nuôi dưỡng bởi gốc nho là Chúa Giêsu, và làm vinh quang Ngài bằng những nhành nho triểu trái. Cầu xin Chúa ở cùng chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.